Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, bắt đầu từ hôm nay mùng 7 tháng 6, Thủ tướng Anh Rishi Sunak có chuyến thăm Mỹ trong 2 ngày. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Sunak trên cương vị Thủ tướng Anh, dù trước đó hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ đã có 4 lần gặp gỡ tại nhiều sự kiện quốc tế lớn, mới đây nhất là hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản. Sau một số dấu hiệu trục trặc trong quan hệ song phương liên quan đến lĩnh vực kinh tế thương mại, chuyến công du lần này là cơ hội để Thủ tướng Sunak bày tỏ quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời hai bên có thể gợi mở những xung lục mới để mối quan hệ đồng minh Mỹ-Anh ngày càng gắn kết. Phóng viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với chuyên gia vấn đề quốc tế Phạm Phú Phúc để phân tích rõ cùng quý vị và các bạn về triển vọng chuyến thăm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, xin chào chuyên gia Phạm Phú Phúc ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Phương Hoa.
Thưa ông, trong tuyên bố trước chuyến thăm thì Thủ tướng Anh đã khẳng định Mỹ là đồng minh thân cận nhất và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ với Tổng thống Joe Biden. Vậy theo ông ạ, chúng ta có thể hiểu quyết tâm này như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị, cũng như những người tiền nhiệm thì Thủ tướng Anh hiện nay là ông Rishi Sunak đặc biệt đánh giá rất cao quan hệ với Mỹ, nhất là trong bối cảnh Anh đã ra khỏi Liên minh châu Âu. Và dựa trên cái lập trường ấy thì ông Sunak đặt cái quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ Biden là nền tảng. Và ông ấy muốn rằng trong cái chuyến đi này thì ông sẽ cố gắng thúc đẩy được Mỹ quyết tâm hơn nữa trong việc giải quyết vấn đề Ukraine và ổn định các điểm nóng đang nhen nhóm ở châu Âu. Ngoài ra, ông cũng muốn Mỹ phát triển cái quan hệ xuyên Đại Tây Dương mạnh hơn nữa. Trong đó thì coi Anh là trụ cột và cũng muốn cùng với Mỹ như bấy lâu nay đồng tâm nhất trí giải quyết các cái vấn đề lớn của châu Âu và của thế giới nói chung.
Vâng, thưa ông ạ, ở đây thì có một vấn đề không thể không nhắc tới, đó là Thủ tướng Anh dù không đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Mỹ, nhưng mà không thể phủ nhận đây là một hòn đá tảng trong quan hệ Mỹ và Anh. Vậy theo ông ạ, vấn đề này liệu là có được đề cập trong chuyến thăm lần này không, và nếu có thì sẽ là cách tiếp cận như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị, dường như ai cũng biết rằng sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu thì nước Anh rất hối hả đi tìm kiếm các cái thỏa thuận hay gọi là các cái hiệp định thương mại với các đối tác khác để thay thế EU. Và đương nhiên rồi, Mỹ là một cái đối tác cực kỳ quan trọng mà Anh muốn hướng tới, và hai bên đã tiến hành đàm phán, nhưng như biên tập viên Phương Hoa vừa nói thì đang có những khó khăn bế tắc. Tuy vậy, tôi cho rằng trong cái chuyến đi lần này tới Washington thì hai bên sẽ đều chủ động không đề cập tới cái thỏa thuận này, hoặc có chăng thì chỉ thoáng qua thôi. Vì sao như vậy? Thứ nhất ấy, là vì còn quá nhiều vấn đề vướng mắc giữa hai bên, quá nhiều vấn đề giữa châu Âu với Mỹ mà hai bên cần bàn thảo. Cái lý do thứ hai ấy, là một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Anh như trên tôi nói, nó mới chỉ là nhân nhóm thôi. Rõ ràng nó chưa chín muồi, nó đang đàm phán và đang bế tắc, và nó rất cần thêm nhiều thời gian hơn nữa. Và cái thứ ba là như chúng ta biết rằng hiện nay thì chưa có cái thỏa thuận thương mại ấy, nhưng cái trao đổi thương mại hai chiều giữa Mỹ và Anh đã đạt tới khoảng độ 340-350 tỷ đô la một năm. Như thế cũng là một cái kết quả mà hai nước coi là khả thi rồi. Vì thế nên cũng chưa vội vàng gì, chưa phải mất công gì để tìm kiếm một cái thỏa thuận trong khi nó đang bế tắc. Mà tôi nhắc lại là có chăng trong cái đàm phán thì hai bên cũng chỉ là thoáng qua thôi. Và nếu có đề cập thoáng qua chăng nữa thì tôi nghĩ rằng là hai bên cũng đều sẽ cùng có những nhượng bộ để hướng tới một thỏa thuận thương mại giữa hai bên.
Vâng, thưa ông, có ý kiến cho rằng là chuyến thăm lần này cũng là cơ hội để phía Mỹ tiếp tục thể hiện vai trò trung gian hòa giải trong vấn đề Bắc Ireland vốn khiến chính phủ Anh phải đau đầu thời gian qua. Vậy ông dự đoán như thế nào về những tác động của Mỹ trong vấn đề này ạ?
Cũng như những người tiền nhiệm thì Thủ tướng Anh hiện nay là ông Sunak ấy, luôn đánh giá rất cao việc Mỹ đã đứng ra đóng cái vai trò then chốt trong các cái cuộc đàm phán chính trị giữa các đảng phái ở Bắc Ireland để đi tới một cái việc là ký kết cái thỏa thuận gọi là ngày thứ sáu tốt lành hôm 10 tháng 4 năm 1998, tức là cách đây vừa tròn 25 năm rồi. Cái thỏa thuận đấy là giữ Bắc Ireland ở lại với Anh chứ không tách ra để nhập với Cộng hòa Ireland. Như thế, Mỹ đã làm một cái việc rất lớn, rất quan trọng cho nước Anh rồi. Thế còn cá nhân ông Sunak hiện nay thì không những đánh giá cao như thế mà ông còn ghi công của Tổng thống Mỹ Biden trong cái việc thúc đẩy cái thịnh vượng cho Bắc Ireland. Và tôi cho rằng Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục ổn định và làm tốt vấn đề Bắc Ireland. Và thưa quý vị, chỗ này tôi cũng muốn nói thêm một thực tế rằng ông Tổng thống Mỹ Biden là người có gốc gác từ Ireland. Thế nên ngay từ khi ông chưa làm ông chủ Nhà Trắng, tức là chỉ làm phó Tổng thống Mỹ thôi, thì ông đã có rất nhiều cố gắng để ổn định cái tình hình Bắc Ireland như mong muốn của nước Anh. Và ông ấy đã dày công làm cái việc đó. Để làm gì? Đây cũng như là để báo đáp lại những người Ireland. Thì ông không muốn để cho tình hình Bắc Ireland xung đột như trước khi ký cái thỏa thuận gọi là ngày thứ 6 tốt lành. Đấy cũng là một lý do để ông Biden cố gắng ổn định tình hình Bắc Ireland.
Vâng ạ, cảm ơn ông về những phân tích và bình luận vừa rồi.
Thưa quý vị, sau khi nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU vào năm 2020, ưu tiên chiến lược của chính phủ Anh là thắt chặt quan hệ với đồng minh Mỹ, đặc biệt là tìm kiếm một hiệp định thương mại tự do với Mỹ hậu Brexit. Trong khi đó, Mỹ cũng cần hâm nóng quan hệ với các đồng minh thân thiết như Anh để tạo sức mạnh tổng hợp trong các cuộc đua địa chính trị lớn. Chỉ có điều, liệu hai bên có thể dung hòa những khác biệt hiện nay đến đâu? Và chuyến thăm Mỹ lần này của Thủ tướng Anh có lẽ sẽ mang đến một chỉ dấu rõ ràng hơn.